chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, ngộ độc trì đang dần trở thành vấn nạn lớn. Vậy tác hại của chúng là gì và làm sao để tránh? Như chúng ta đã biết, nhiễm độc trì gây tổn hại tới sức khỏe cho người lớn cũng như là những trẻ nhỏ. Trên thực tế, ảnh hưởng của trì tới trẻ em và thai nhi còn đang trong bụng mẹ là nguy hiểm hơn cả những người trưởng thành. Một liều lượng trì nhỏ có thể chỉ gây một chút ảnh hưởng trên người lớn, nhưng lại có thể gây tác động rất xấu trên cơ thể của những đứa trẻ non nớt. Nghiên cứu cho thấy rằng chỉ một lượng trì nhỏ cũng làm cho hệ thần kinh của trẻ bị ảnh hưởng. Nó còn có thể ảnh hưởng tới sự phát triển tầm vóc của trẻ, khiến cho các tế bào máu của trẻ không hoạt động bình thường. Nhận dạng nguồn phát tán trì gây bệnh là một trong những cách phòng chống nhiễm độc trì ở trẻ nhỏ tốt nhất. Chúng có thể phát tán từ các nguồn như là sơn quét, bụi bẩn, đất, không khí, thức ăn và thậm chí còn cả trong nước uống. Theo nghiên cứu cho thấy, nhiễm độc trì từ nước uống chiếm khoảng 20% trên tổng số nguyên nhân. Vậy nhiễm độc trì sẽ gây ra những tác hại gì? Nhiễm độc trì có thể gây ra những ảnh hưởng cho trẻ từ trong bụng mẹ, cũng như trẻ đã được vài năm tuổi. Tình trạng sinh non, người mang thai bị nhiễm độc trì có thể sẽ sinh non. Đứa trẻ sẽ chào đời trước mốc 37 tuần mang thai và việc này thường không tốt cho bé. Thiếu cân sau khi sinh. Trẻ sau khi sinh dưới 2kg được cho là quá thấp. Ngộ độc trì là một trong những nguyên nhân gây ra việc này. Não trẻ bị tổn thương, trẻ có thể bị thiếu máu, lượng hồng cầu luân chuyển trong cơ thể của trẻ không đủ, chậm phát triển. Đến một độ tuổi nhất định, trẻ sẽ phải biết bò, biết đi, biết nói. Việc nhiễm độc trì sẽ gây gián đoạn những giai đoạn phát triển này, không chỉ ảnh hưởng tới thể chất, nhiễm độc trì còn có thể gây ra sự chậm giao tiếp và làm trì trệ việc suy nghĩ. Thính giác của trẻ sẽ luôn bị tổn thương. Các vấn đề dạ dày sẽ có xuất hiện. Các vấn đề về dạ dày có thể sẽ xuất hiện gây nên bệnh táo bón hoặc là kén ăn. Càng nhiều độc trì đưa vào cơ thể lại càng có nhiều vấn đề sức khỏe nảy sinh. Trẻ càng ít tuổi thì càng dễ bị ảnh hưởng bởi những bệnh gây ra bởi nhiễm độc trì. Vậy chúng ta phải làm sao để bảo vệ gia đình mình khỏi nhiễm độc trì? Hãy cẩn thận với những nguồn trì thường thấy như là trong đồ chơi, độc hại nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu có thể hãy tránh xa những khu công nghiệp nặng, chứa nhiều hóa chất, nhất là vào giai đoạn mà ở độ tuổi từ 6 tới 3 năm tuổi. Vào tầm tuổi này, trẻ rất hiếu động, có thể quen bò trên sàn và có nhiều vật lạ đưa vào miệng. Có những gợi ý sau đây sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ gia đình tốt hơn trước những hiểm họa từ ngộ độc trì. Đó chính là hãy cẩn thận với những đường ống nước cũ. Lượng trì được gỉ ra từ kim loại lẫn vào nước sẽ là một nguồn gây nhiễm độc trì nghiêm trọng. Khi mà nước là một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, hãy mang nước máy của gia đình đi kiểm tra nồng độ trì. chì không màu, không mùi, không vị. Vì vậy, cách duy nhất để có thể biết được nồng độ chì đó chính là phải mang đi xét nghiệm. Nước nóng sẽ hấp thu nhiều chì hơn là nước lạnh, vì vậy đừng dùng nước nóng cho những bữa ăn hàng ngày. Hãy lau dọn nhà cửa thường xuyên, bụi bẩn bám trên mặt sàn, mặt bàn hay là trên đồ chơi của trẻ cũng có thể là nguồn nhiễm độc chì. Đảm bảo có đủ chất sắt và canxi trong các bữa ăn của chúng ta. Kể cả khi là trẻ bị nhiễm độc chì, một chế độ ăn đầy đủ chất sẽ giảm hàm lượng chì có trong cơ thể. Hãy cẩn thận với những nơi mà trẻ hay chơi đùa, tránh những khu vực có nguy cơ nhiễm chì cao như là đường xá, khu vực chứa rác thải. Nếu chúng ta nghi ngờ nước uống của mình có nhiễm độc chì, hãy đi xét nghiệm ngay để thấy được hàm lượng chì. Hãy sử dụng những phương pháp như là sử dụng nước đóng chai, đóng bình hoặc là nước lọc qua hệ thống để uống, nấu ăn, pha sữa bột cho trẻ. Hãy nhớ nước lạnh sẽ có hàm lượng chì thấp hơn là nước nóng. Hãy sử dụng nước lạnh để tránh được ít nhiều hàm lượng chì trong đó. Nếu vòi nước không được sử dụng nhiều giờ đồng hồ, trước khi sử dụng chúng ta hãy bật vòi một lúc, sau đó hãy sử dụng. Để cho chắc chắn, chúng ta nên mang nước máy, nước giếng đi thử nồng độ chì để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Xét nghiệm nước là cách duy nhất để biết được hàm lượng chì trong nước là bao nhiêu. Kính thưa quý vị, như tôi vừa nói trên, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng sẽ có thể giúp cho trẻ chống chọi lại lượng chì nhiễm trong cơ thể. Những đồ ăn giàu canxi như là sữa, sữa chua, phô mát và những rau xanh sẽ làm cho việc hấp thụ chì trong cơ thể giảm sút. Ngoài ra, vitamin C trong quả cam hay là nước ép trái cây cũng có ích cho việc này. Theo một chuyên gia sức khỏe đã giải thích rằng, khi chì đi vào cơ thể hoặc là nó sẽ bài tiết ra ngoài hoặc là nó sẽ được hấp thụ vào xương. Đó là lý do tại sao chúng ta nên ăn đồ ăn chứa nhiều canxi để ngăn chặn quá trình này. Nếu cơ thể của chúng ta có đầy đủ canxi và vitamin, lượng chì hấp thụ vào máu sẽ giảm đi đáng kể và chớ để dạ dày trống. Điều này sẽ giúp ích cho trẻ. Vì vậy hãy cho trẻ ăn nhiều lên một chút.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Lời Chúa phán xác định nào phải, chỉ luôn trông cây lời hứa của Ngài, duy biết rằng Chúa ban cùng con. Giê-xu, Giê-xu con cây Chúa thôi, bao chứng cớ trải qua đời tôi. Tin Chúa nhiều phước ban càng hơn, hóa tâm thành trong cây Chúa Giêsu, nhờ huyết Chúa rửa sông tội nhớ, với đức tin Ngài lành tấm ân hồng luôn đắm mình giữa bao dòng ân. Giê-xu, Giê-xu con cây Chúa thôi, bao chứng cớ trải qua đời tôi. Giê-xu, Giê-xu phước hạnh đời đời, tin Chúa nhiều phước ban càng hơn. trông cậy Chúa Giêsu là cứu Chúa thiết cứu đời con. Biết chắc luôn Chúa hằng ở bên mình, luôn giữ gìn đến sông đời con. Giêsu, Giêsu con cậy Chúa thôi, bao chứng ta trải qua đời tôi. Giêsu, Giêsu phước hạnh đời đời, tin Chúa nhiều phước ban càng hơn.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của Ngài là những tín đồ qua các thời đại một mệnh lệnh là phải yêu mến lẫn nhau. Ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 17 thì nói rằng: ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Và ở trong Giăng đoạn 13 câu 34 thì ghi rõ ràng rằng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Trong sách Giăng đoạn 13 câu 34, Ngài gọi đó là gì? Là điều răn mới. Tại sao Đức Chúa Giêsu đưa ra nhu cầu của chúng ta là phải yêu mến lẫn nhau như một mệnh lệnh? Và tại sao Ngài gọi đó là điều răn mới? Đề cập đến câu hỏi thứ nhì, chúng ta ghi nhận rằng tư tưởng về tình yêu trong luật pháp chắc chắn không phải là một điều mới mẻ trong thời Đức Chúa Giêsu. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với sự tóm tắt về luật pháp yêu Đức Chúa Trời và yêu kẻ lân cận như mình. Có thể Ngài muốn ám chỉ rằng dân sự đã quen với số đếm là 10 điều răn, và từ trước đến nay chưa hề có thêm một điều răn nào khác, cho nên Ngài gọi đó là điều răn mới. Đức Chúa Giêsu có quyền làm như vậy hay không? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy rằng Ngài có quyền làm như vậy, vì Ngài ban luật pháp cho Môi-se ở trên núi Sinai để truyền cho cả nhân loại. Và điều răn mới có cùng một hình thức như trong 10 điều răn, đó là luật pháp. Và luật pháp thì không có nài nỉ, luật pháp là sự ra lệnh mọi người phải chấp hành. Nhưng làm thế nào có thể yêu khi mà chúng ta bị ra lệnh là phải yêu người khác? Chúng ta có nói với bất cứ người thân yêu nào họ phải yêu chúng ta vì chúng ta ra lệnh cho họ làm như vậy? Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời bởi mệnh lệnh thì tình yêu đó có phải là tình yêu chân thật hay không? Và chúng ta kết luận rằng ngay cả tình yêu mà Đức Chúa Trời cũng không bởi mệnh lệnh, thì yêu láng giềng, yêu anh em mình có bởi mệnh lệnh hay không? Có bắt buộc hay không? Câu hỏi lớn đến với chúng ta: tại sao Đức Chúa Giêsu chọn cách như vậy? Có nhiều người nghĩ rằng tôi làm điều đó vì tôi phải làm. Thật ra là tôi không đồng ý. Câu nói này thường nghe thấy ở trong đời sống hàng ngày, có nghĩa rằng chúng ta làm điều gì ngoài bổn phận của mình thì thiếu ý nghĩa, thiếu sự chân thành vì chúng ta không thích. Nhiều người nghĩ rằng sự vâng lời và tình yêu là hai việc làm hoàn toàn riêng biệt. Họ so sánh với sự vâng phục với điều mà buộc phải vâng phục là khác nhau. Đối với họ, tình yêu có những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh, tình yêu và vâng phục thường đi đôi với nhau. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ ở trong Giăng đoạn 14 câu 15: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Là một tín đồ Cơ Đốc phục lâm, chúng ta được kêu gọi chú ý đến lẽ thật rằng yêu Đức Chúa Trời và tuân giữ những điều răn của Ngài cùng một lúc. Thật ra tuân giữ là sự thử nghiệm về điều mà chúng ta tuyên bố. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể làm rõ việc này để chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng hơn nữa. Có hai đứa bé đang chơi ở một góc phố, rồi có một người đàn ông nói rằng: lau giùm giày cho tôi, Cậu bé không chịu lao và bỏ đi. Cậu bé bị chạm tự ái, vừa cảm thấy bị ghét. Kế đó người này gọi em thứ nhì và nói rằng hãy lao giùm dài. Đứa bé này ngay lập tức tháo dài của người đàn ông này ra và nói: khi nào xong thì ba cho con tiếp tục chơi nhé. Cùng một yêu cầu, cùng một thời gian, cùng một góc độ, nhưng mà đối với em nhất thì yêu cầu này là một sự sỉ nhục đối với em, nhưng đối với em thứ nhì thì lời yêu cầu này là cơ hội để làm em vui lòng. Tại sao như vậy? Bởi vì em là một người con, còn em kia không phải là con ruột của người cha này. Thưa quý bạn chị em, chỉ có sự liên hệ trong tình yêu ở một gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái, đồng sự thì mới biến đổi mệnh lệnh thành sự vân phục vui vẻ. Con cái thì nhận mệnh lệnh của cha một cách vui lòng. Vì vậy khi chúng ta vân phục Đức Chúa Trời thì chúng ta nhận thức rằng Ngài là cha của chúng ta, Ngài có quyền ra lệnh cho chúng ta. Và sự vân phục có nghĩa là tự đặt chúng ta để chúng ta phụng sự Ngài. Vì Ngài là cha, Ngài là đấng yêu thương, đấng sáng tạo, và Ngài là Chúa của muôn loài vạn vật, nên chúng ta chỉ thờ lại duy nhất một mình Ngài. Kinh Thánh đã dạy rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời được tỏ bày trong sự vâng phục và làm theo các điều răn của Ngài. Đó là sứ điệp của thiên sứ thứ nhất trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 câu 7 mà chúng ta biết rõ. Từ ngữ sợ ở đây không có nghĩa là khủng khiếp, nhưng có ý kính mến và chiêm ngưỡng. Thưa quý ông bà và anh chị em, tại sao bổn phận chúng ta được yêu lại diễn tả trong hình thức một mệnh lệnh? Chúng ta hãy triển khai câu hỏi này. Các nhà tâm lý học bảo chúng ta rằng một mệnh lệnh, nhất là mệnh lệnh tiêu cực trực tiếp và có tác động liên quan đến sự mong muốn của người này với người khác. Lý do tại sao các bậc cha mẹ khi con cái ở vào lứa tuổi thích nghe những mệnh lệnh hơn là làm điều này, hơn là làm điều kia, hoặc không làm điều này, hoặc không làm điều kia. Hầu hết luật pháp 10 điều răn đều được yêu cầu trong hình thức này: ngươi chớ. Ngươi chớ nghĩa là chúng ta không thể làm giàu ở trong hoàn cảnh nào. Vì muốn cho rõ ràng, Đức Giê-hô-va không cần giải thích. Ở đây Ngài phán trực tiếp: hãy yêu mến lẫn nhau. Đó là lời của Đức Chúa Giê-xu. Một mệnh lệnh tích cực nhưng cùng một ý nghĩa: thẳng thắn, đơn giản, trực tiếp và không cần phải diễn nghĩa. Đức Chúa Giê-xu Ngài rất quan tâm đến nguyên tắc này. Đây là một đặc tính chân thật của Ngài và căn bản cho sự liên hệ của con người, mà Ngài muốn nâng cao mức độ mệnh lệnh để cho người ta phục tùng. Bà Ellen White đã bày tỏ một cách rõ ràng trong cuốn sách Comment bộ 5 trang 1141 như sau: những đức tính tối cần thiết mà mọi người phải có là những đức tính được ghi nhận trọn vẹn như đức tính của Đấng Cơ Đốc: sự yêu thương, sự kiên nhẫn, sự vị tha và nhân lành. Những đặc tính này có được bởi những hành động tử tế phát xuất từ một tấm lòng nhân hậu. Như vậy mỗi người trong chúng ta cần hành động một cách tử tế, phát xuất từ tấm lòng của mình, một tấm lòng nhân hậu. Đây là những đức tính vô cùng cần thiết mà mọi người phải có, là những đức tính được ghi nhận trọn vẹn như đức tính của Đấng Cơ Đốc: sự yêu thương, sự kiên nhẫn, sự tha thứ và sự nhân lành. Khi Đức Chúa Giê-xu ban cho một điều răn mới: không có lửa, không có khói, không có bụi gai đang cháy như khi xưa Ngài đã ban luật pháp 10 điều răn ở tại núi Sinai. Khói mà chúng ta nhìn thấy ngày nay là khói bom đạn tại các khu vực chiến tranh, ảnh hưởng đến mọi người chứ không phải khói lửa như ngày xưa mà lúc Chúa ban luật pháp 10 điều răn. Thưa quý bà và anh chị em thương mến, chúng ta yêu mến lẫn nhau không những là bổn phận của một người Cơ Đốc, mà Chúa chúng ta muốn như một dấu hiệu thuộc về môn đồ của Ngài. Bởi điều này mà mọi người biết đến. Một dấu hiệu có ích lợi như một người muốn phân biệt giữa một sự bắt chước và một sự có thật. Thưa quý ông bà chị em, chính tình yêu thánh hóa dành cho nhau thì rất thiêng liêng. Trong việc làm lớn lao này, người Cơ Đốc yêu mến lẫn nhau, giữ được sự dịu hiền, giữ được sự nhân từ, giữ được sự lễ độ của bậc làm ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình, và gắn bó tình anh em trong sự bao bọc của Đấng Cơ Đốc. Sự nhận thức được phẩm chất mà Ngài đã đầu tư cho nhân loại, chúng ta sẽ có lợi ích khi làm theo nguyên tắc này. Một đời sống khô khan, cách biệt, không có tình thương thì không phải là một đời sống nên thánh và không giống với đời sống của Đấng Cụ Thể. Sự thánh hóa chân thật, hiệp một những tín đồ thuộc Đấng Cơ Đốc, hiệp một lẫn nhau trong sự cảm thông, thật là một sự dối gạt lớn nhất. Nếu một người có đức tin về đời sống vĩnh cửu mà lại không có tấm lòng yêu thương của Đấng Cơ Đốc ở trong lòng của mình, một người yêu Đức Chúa Trời, yêu kẻ lân cận, sẽ làm trọn vẹn tình yêu và sự sáng chính Đức Thánh Linh ở trong người đó. Người Cơ Đốc thương yêu những người xung quanh như những linh hồn quý giá, vì Đấng Cơ Đốc đã chết cho chúng ta. Không thể nào có những người Cơ Đốc thiếu sự yêu thương, vì Đức Chúa Trời chính là sự yêu thương mà chúng ta được gọi là Cơ Đốc nhân. Như vậy, tình yêu thương nào mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho gia đình của mình, cho những tín hữu ở trong hội thánh, điểm nhóm của mình và với mọi người? Thứ nhất, tình yêu lâu bền. Trong gian đoạn 13 câu 34 ghi lại lời phán của Đức Chúa Giêsu: các ngươi phải yêu nhau. Và được dùng theo hình thức của từ Hy Lạp cho tình yêu là ám chỉ sự tiếp tục. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Giêsu muốn tình yêu chúng ta dành cho nhau phải tiếp tục, không bị gián đoạn, không phải trong một lúc, không phải điều đầu tiên mà chúng ta yêu. Đó là một nguyên tắc luôn có, vượt ra ngoài hoặc lên trên những hoàn cảnh hoặc biến cố. Đây là một thử thách của đời sống của một người Cơ Đốc chân thật. Chúng ta tiếp tục yêu mến lẫn nhau như Đấng Cơ Đốc đã yêu chúng ta. Thứ hai, tình thương mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình, anh chị em ở trong hội thánh và mọi người xung quanh, đó là tình yêu không điều kiện. Đức Chúa Giêsu nhận thức sự yếu đuối của con người. Khi chúng ta đối diện với sự nhu nhược, đối diện với sự hiểu lầm, đối diện với sự phạm lỗi của người khác và chính bản thân mình, và ngay cả sự chống nghịch thường xảy ra vì tánh tình của mọi người khác nhau, vì nền văn hóa của mỗi người khác nhau, của quốc gia này với quốc gia khác, của chủng tộc này với chủng tộc khác, vì sự đạo đức, vì ngôn ngữ, dường như là Ngài muốn nói bất chấp những điều kiện kể trên là không bao giờ ngưng, tiếp tục yêu mến lẫn nhau. Hãy giao mọi trường hợp cho Đấng ban luật pháp. Và thứ ba thì loại tình thương nào mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em trong nhà, anh chị em trong hội thánh và mọi người chung quanh chúng ta? Thưa quý bà chị em, Đức Chúa Giêsu xác nhận luật pháp tóm tắt: hãy yêu Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu kẻ lân cận như mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 36 và câu 40, tình yêu bao gồm: hãy yêu Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu kẻ lân cận như mình. Kinh Thánh ghi lại nhiều câu chuyện và hành động về sự kết hợp anh em lại với nhau, sự yêu thương và vị tha. Chúng ta được kêu gọi để bày tỏ đức tính và tình yêu của Đấng Cơ Đốc đối với thế gian. Đó là một bổn phận, đó là một đặc quyền, đó là một cơ hội Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để tiếp tục liên lạc với những người khác. Hãy vui mừng thật sự với nhau. Chúng ta hãy quan tâm đến những nhu cầu của nhau và để Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta cách nào tốt nhất. Chúng ta hãy sẵn sàng tha thứ và quên lỗi lầm của người khác, và cũng yêu cầu người khác tha thứ cho sự sai sót của mình. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta có cảm thấy cần một tình yêu sâu đậm và sự quan tâm đến gia đình của mình, đến các thành viên trong gia đình của mình, đến các anh chị em đồng đức tin hay không? Hoặc cho một cá nhân đã có những bất đồng, những phản đối với chúng ta ở trong quá khứ, chúng ta hãy để Đức Thánh Linh giúp chúng ta cải thiện và gia tăng sự hiệp một ở trong hội thánh. Gia đình, các thành viên của chúng ta yêu thương lẫn nhau, vì chúng ta nhớ một điều quan trọng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Đây là điều răn mới mà Đức Chúa Giêsu đã đưa ra vì nhu cầu của chúng ta là phải yêu mến lẫn nhau, phải thương yêu lẫn nhau. Đức Thánh Linh sẽ giúp mỗi người trong gia đình chúng ta cải tiến và gia tăng sự hiệp một, khiến cho hội thánh của chúng ta cũng sẽ được cải tiến và gia tăng sự hiệp một. Cầu Chúa ban phước ở cùng với ông bà.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.